Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 20 của tác phẩm Bà là ai? Chứng từ của ký giả Tin lành Wayne Weibull, tiếp tục từ chương 30 qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga. Điều này đưa tôi trở lại thực trạng của vấn đề Bắc Ireland. Mặc dù sứ điệp Mễ Du có thể là một giọt dầu nhỏ của hòa bình, nhưng cuộc sống thường ngày của những người dân này vẫn đang bị đe dọa bởi những nhóm quá khích của cả hai phía. Sợ hãi là một phần của cuộc sống thường nhật ấy. Tôi hài lòng đã đến Bắc Ireland như một phần của chuyến đi thứ hai này. Thực sự, đó là lý do chính khiến tôi đồng ý trở lại. 3 ngày trôi qua nơi phần đất đẹp cực kỳ nhưng bị xâu xé vì những xung đột này. Đối với tôi thật là vô giá. Đó là một thời gian học hỏi và chứa đầy kỷ niệm tuyệt vời. Mà kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên đã xảy ra khi tôi gặp một phụ nữ được cho là đã thị kiến Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một nhà thờ, tại một nơi gọi là Bestbrook. Theo bà mô tả, các thị kiến tỏ ra tương tự với những gì đang xảy ra ở Mễ Du. Sau khi thăm bà và linh mục của bà là cha Gerald McKinney ở Armagh, tôi tin chắc chuyện bà là xác thực. Thật vậy, tôi cảm thấy tin tưởng khi gặp bà. Bà cũng biểu lộ bản tính chân chất, bộc trực và khiêm tốn xóa mình đi, như tôi đã quen thấy ở Marija và các thị nhân khác của Mễ Du. Cốt lõi các sứ điệp bà nhận cũng đồng nhất với Mễ Du về tinh thần và nội dung là ăn chay, cầu nguyện, làm việc đền tội, ăn năn hối cải và đặt Chúa Kitô làm trung tâm cuộc sống. Nhưng bà đã kể một điều mà tôi chưa từng nghe trước đây. Năm trước, Đức Mẹ nói với bà rằng thế giới này có thời gian độ 10 năm nữa để quay về với Thiên Chúa. Bức thông điệp đặc biệt này không phải để hăm dọa, nhưng được coi như một thời gian ân sủng, khuyến khích thật nhiều người bước theo con đường sám hối về cùng Thiên Chúa. Tôi thấy không có điều gì giả mạo trong những tường trình của thị nhân mới mẻ này.
Phần còn lại của chuyến đi cũng giống như chuyến đầu tiên. Tôi lui tới nhiều thị trấn truyền bá sứ điệp và kết thúc ở County Cork. Trở về nhà mệt lử, nhưng một lần nữa tràn đầy niềm vui vì sứ mạng. Một phép lạ nho nhỏ khác xảy ra ít ngày trước khi tôi rời Ireland. Tôi gọi điện thoại cho Terry, báo cho nàng biết đến lúc ấy mọi sự đều xuôi sẵn và tôi sắp về nhà như đã chủ định. Tôi cũng vội vàng nói thêm, tôi trông ngóng được ở nhà 10 ngày trước khi đi Trinidad biết là bao nhiêu, với hy vọng đã được nàng tha thứ và bỏ qua về dự định chuyến đi đột xuất đến Mễ Du. Rồi tôi hỏi như thăm dò, à, nhân tiện, em đã gọi điện thoại cho David để báo về việc anh sẽ không đi Mễ Du với anh ấy chưa? Im lặng, rồi một tiếng thở dài. Terry nói nhẹ nhàng,
chưa, em đã mua vé cho anh đi Chicago.
Terry, anh sẽ không đi Mễ Du với David nữa, anh nói với em rồi mà. Anh bằng lòng.
Em biết anh nói rồi, nhưng em nghĩ Đức Maria muốn anh đến đó, nên em đã giữ chỗ cho anh đi Chicago.
Tôi lặng người, không nói nên lời, điều gì đã khiến nàng đổi ý. Khi gặp lại Terry ở phi trường, đó là câu đầu tiên tôi hỏi nàng. Nàng cười gượng gạo nói,
thì cứ cho là khi Đức Maria muốn anh làm cái gì, người sẽ bảo đảm cho anh làm bằng được. Tôi cười, sự chuyển biến của Terry chắc chắn là khác với của tôi, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Nàng đang thật sự học để biết giao mọi sự cho Chúa bằng cách cầu nguyện, mà càng tuyệt hơn nữa là nàng đang đáp ứng với lời truyền dạy. Vài ngày sau đó, tôi trực chỉ Chicago để bắt đầu cuộc hành trình thứ 7 đến Mễ Du. Chúng tôi sẽ được ở dưới sự bảo vệ của Lois Malik, người đứng đầu hãng du lịch Trung tâm Hòa Bình, và có lẽ đã tổ chức nhiều chuyến hành hương đến Mễ Du hơn bất cứ hãng nào. Lois là viên kim cương quý hiếm trong dạng thô, một tay lão luyện trong ngành kinh doanh du lịch khi phải lo cho sự an toàn thoải mái của khách hàng. Chị cũng lì lợm, cứng rắn như mấy tay trung sĩ huấn luyện tân binh ở quân trường. Một điều rất có ích khi xảy ra những lộn xộn không tránh được trong những tour du lịch đông người. Cũng giống như những người đã lấy việc truyền bá sứ điệp làm cuộc đời mình, chị cũng có cả một câu chuyện. Sinh trưởng tại Chicago, khi lên 9 tuổi, chị tuyên bố với mẹ là muốn được chuyển từ trường công sang trường tư của giáo xứ. Chị không biết tại sao, chỉ biết tự nhiên muốn như vậy. Gia đình chị đến lúc đó vẫn không đi nhà thờ, nhưng bà mẹ lại chấp thuận. Rồi chị được rửa tội và rước lễ lần đầu cùng một ngày.
Những năm đèm sách tiếp theo đã trải qua ở các trường công giáo và kết thúc tại trường đại học Loyola. Luôn luôn bị quyến rũ bởi ngành du lịch, chị đã nắm các chức vụ trong mọi bộ phận của ngành này, nhưng chị vẫn không thật sự hạnh phúc. Và hình như không có gì làm cho chị thỏa mãn. Nhà thờ cũng không giúp ích được gì. Trái lại, chỉ nghĩ đến nó thôi, chị cũng thấy có tội. Bởi lẽ, Louis luôn luôn là người cầu toàn, nên chị đã trở nên không còn tha thiết ăn uống gì nữa. Chị không chịu nổi ý nghĩ phải đi xưng tội. Mà làm sao bạn có thể chịu mình Thánh Chúa nếu bạn không ở trong tình trạng ơn nghĩa với Ngài? Nhưng vì lý do nào đó, chị bám chặt lấy chuỗi chẳng hạt mân côi. Không cần biết chị cảm thấy xa cách Chúa như thế nào. Nhưng với Đức Mẹ, chị luôn thấy mình gần gũi. Một người mẹ có thể dễ dàng tha thứ hết mọi sự. Vấn đề của chị dần dần dẫn chị đến một chương trình 12 bước, tương tự chương trình dành cho dân nghiền rượu vô danh, gọi tắt là AA. Và cũng theo đó, bước chủ yếu là thiết lập mối quan hệ với Thiên Chúa và tuân phục thánh ý người. Bước đi này đã dẫn Louis đến một nhóm cầu nguyện và tới một linh mục có đặc sủng chữa lành và tới nhà thờ. Ngay khi nghe về Mễ Du, chị liền lên đường, rồi từ đó cứ đi lại nơi ấy. Vào sinh nhật thứ 45 của mình, chị được mời vào phòng hiện ra, nơi chị cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ. Chị nhận ra mình có thể thư giãn và tin tưởng nơi Thiên Chúa, và chẳng còn gì có ý nghĩa ngoài Thiên Chúa.
Nhưng làm sao để phân biệt được ý của Ngài và ý của mình? Câu hỏi ấy được đặt ra khi chị cứ cảm thấy mình phải đưa người hành hương tới Mễ Du. Chị đem vấn đề riêng tư ấy ra bàn với cha Tomisla Purven, và cha đã xin Marija cầu khấn đặc biệt cho chị. Suốt buổi hiện ra, Louise bị căng thẳng, nhưng sau khi cha Tommy gặp lại, Ngài đã cho chị câu trả lời với nụ cười.
Louise, Đức Mẹ bảo con đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con trong hết mọi việc con làm.
Đó là lời nói chị sẽ thường tự nhắc cho mình, bởi vì trong chuyến đưa khách hành hương đầu tiên có 8 người, đến chuyến thứ 2 chỉ còn 6. Cứ đà này, chị sẽ phá sản trước khi tiếp tục những chuyến khác, nhưng chị vẫn trông cậy vào Thiên Chúa và cứ tiếp tục đưa khách. Hiện nay, chị đảm trách hơn 1.000 khách hành hương mỗi tuần. Dưới sự chỉ huy hiệu quả của chị, lần khởi hành này với hãng hàng không Nam Từ diễn ra êm xuôi, chưa từng thấy đối với tôi. Chẳng bao lâu, David và tôi đã ở độ cao 10.000 mét bên trên Đại Tây Dương và bắt đầu làm quen với nhau. Chúng tôi cùng một tuổi, nhưng điểm giống nhau đến đây là hết. Quá trình của đời chúng tôi quá khác biệt. Anh theo học trường đại học Yale, lừng danh và suốt đời sống ở miền Đông Bắc. Một biên tập viên của nhà xuất bản Doubleday, nổi tiếng khi lần đầu tiên anh nhận thấy những đợt sóng người ăn năn hối cải nhờ phong trào canh tân đặc sủng năm 1970. Anh chuyển sang đứng đầu bộ phận sách của nhà Logos, nhà xuất bản đầu tiên của phong trào đặc sủng, và cống hiến hết thời gian cho công việc viết lách từ năm 1973 tại cộng đoàn của anh ở Cape. Tuy nhiên, càng trao đổi với nhau, chúng tôi càng nhận ra, chung cuộc, chúng tôi không khác nhau bao nhiêu. Cả hai chúng tôi đều dâng hiến đời mình phụng sự Thiên Chúa, và đều tin rằng nếu chúng tôi có lòng tín thác và vâng phục, Người sẽ dẫn dắt chúng tôi qua những ơn cần thiết ban cho chúng tôi.
Điểm mà chúng tôi khác nhau là vấn đề Đức Maria. Đây là vấn đề chung cho biết bao anh em tin lành. Đến bây giờ, David đã quen với câu chuyện của tôi và nghe nói nhiều về sự đáp ứng tích cực của những bạn bè anh đã từng đến Mỹ Du. Chính Barbara, vợ anh, cũng trở về nhà với sự xúc động sâu xa và lòng khao khát khôn nguôi những điều thuộc về Thiên Chúa và một sự đánh giá mới mẻ về Đức Maria. Hơn nữa, David đã cộng tác vào cuốn sách mới nhất của David, The Plessis, cha đẻ phong trào ngũ tuần hiện đại. The Plessis từng đi viếng Mễ Du cũng như công nhận tính xác thực của những gì Thiên Chúa đang làm ở đó. Mặc dù David được chuẩn bị để chấp nhận điều này, nhưng hầu như anh vẫn mong muốn Đức Maria đừng có vai trò gì trong việc đó. Không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp sự kháng cự như thế. Vị mục sư của tôi cũng cứng rắn trong những chống đối của ông, không phải về điều Thiên Chúa đang làm ở Mễ Du, cũng không phải về hoa trái không thể chối cãi mà Mễ Du mang lại cho cả thế giới. Nhưng ông cũng thích chuyện ấy xảy ra mà không có Đức Thánh Mẫu can dự vào. Những người tin lành thuộc đủ màu sắc, theo tôi khám phá, có một sự Phật ý đã ăn rễ sâu về điều mà họ coi là người Công giáo nâng Đức Mẹ lên ngang hàng Thiên Chúa. Họ coi điều này như tôn thờ bà mẹ, thay vì tôn thờ con thánh của bà. Hầu hết, người Công giáo sùng kính Đức Maria như một người mẹ thiên quốc, được ban cho một địa vị đặc biệt như một gương mẫu, một hình ảnh, một con người luôn luôn dẫn dắt chúng ta đến với con thánh mình. Đó cũng là kinh nghiệm của tôi khi tôi tiếp tục trở lại Mễ Du, trong khi mẹ Chúa Giê-xu sẽ mãi mãi chiếm một chỗ cực kỳ đặc biệt trong trái tim tôi, thì với mỗi chuyến đi, tôi lại thấy mình được lôi kéo lại gần với Đức Giê-xu hơn, muốn sống cho Ngài và tùng phục Ngài nhiều hơn nữa. Tôi nóng lòng muốn thấy Mễ Du tác động trên David như thế nào. Nếu Barbara, vợ anh, đã từ ngôi làng nhỏ trở về với một cái nhìn mới mẻ về Đức Maria, thì tại sao lại không như thế với David? Tôi hy vọng cả anh nữa cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi đến nhà thờ Thánh Giacobbe khi mặt trời lặn, vừa giờ lễ. Như mọi lần, thánh đường đông nghẹt người, còn chúng tôi thì đứng giữa đám đông ở phía cuối. Cảnh đám đông chật cứng và tiếng hát hùng hồn của cộng đoàn gây ấn tượng mạnh mẽ nơi David. Anh nói khẽ, không thể tin được, họ đang hát bài chiến đấu ca của nước Cộng Hòa bằng tiếng Croatian.
Tôi thì thầm đáp lại, đó là một trong những bài thánh ca Đức Thánh Mẫu thích nhất.
Lễ xong, chúng tôi đến nhà Maria và sẽ ở trọ ở đó. Sau khi đã nghe câu chuyện về sự chuyển biến của tôi và sứ mạng tôi đeo đuổi, Maria đã nhất quyết muốn từ đó trở đi, tôi không được trọ nơi nào khác ngoài nhà cô. Hiện thời, cô đang ở bên Ý, dự một cuộc tĩnh tâm kéo dài với nhiều bạn trẻ trong nhóm cầu nguyện của cô. Nhưng Milka có nhà, và cô khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái ngay. Trong căn phòng thường dành riêng cho Milka và Maria, chúng tôi tán gẫu một lát rồi đi ngủ sớm, vì đã thức hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Mỗi sáng, Milka và chị dâu Marcia dọn điểm tâm cho chúng tôi với cà phê espresso nóng hổi, pha kiểu Ý, cam sắt lát, phó mát sữa dê, bánh mì mới nướng. Đang khi chúng tôi tận hưởng các món ăn đơn giản nhưng ngon lành ấy, một phụ nữ tôi chưa từng gặp tự động vào cửa trước, rồi đi vào phòng ăn. Bà ta nói liến thoáng bằng tiếng Ý với Milka. Cô này chùi tay vào miếng táp dê đang mang, nhoèn miệng cười. Nhưng bà kia hình như tức giận về câu trả lời của Milka, bèn nói với giọng sừng sộ và yêu sách. Tôi không hiểu tiếng Ý, nhưng nhất định là tôi hiểu cái thái độ thô lỗ ấy, và thấy mình đang nổi nóng với kẻ đột nhập vào nhà người khác. Thế mà, Milka vẫn không ngưng mỉm cười. Với tiếng thở dài mệt mỏi, cô gật đầu, nhìn về phía cửa sổ để chỉ đường cho bà ta, và bà ta không một lời cảm ơn quay phắt lại rồi đi luôn.
Tôi hỏi Milka, bà ấy có chuyện gì vậy?
Ồ, bà làm hướng dẫn viên du lịch, muốn tìm chị Marisa. Bà điên tiết vì Marisa đi vắng, rồi bà muốn biết Ivan sống ở đâu.
David hỏi,
chuyện này có thường xảy ra không? Người lạ mặt đi thẳng vào bếp nhà cô ấy à?
Milka đáp lại một cách bình thản.
Có, xảy ra hoài hoài.
David chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô.
Tôi không thể quên được phản ứng của cô ấy.
Anh nói với tôi sau đó, khi chúng tôi đi bộ với nhau trên con đường mòn, xuyên qua cánh đồng dẫn đến nhà thờ.
Nếu mà là nhà bếp của tôi à, tôi đã tóm lấy mụ ta và tống mụ ra ngoài rồi.
Đức Thánh Mẫu đã bảo dân làng mở cửa nhà họ và mở lòng cho khách hành hương.
Đúng rồi, nhưng mà...
Và Milka không phóng đại đâu, cứ như thế suốt ngày. Một chiếc trực thăng xả xuống trên thung lũng. Bạn tôi hách mắt lên nhìn. Anh hỏi,
nè, của chính phủ hả?
Ừ, chỉ để cho mình biết ai là người nắm quyền ở đây. Thôi, ta vừa đi vừa lần chuỗi, để khỏi bực mình vì những vụ đột nhập đó nha.
Được, anh cứ tự nhiên đi. Tôi không có quan tâm tới chẳng hạn đâu. Tôi thích đi thẳng với Chúa Giêsu hơn.
Tôi không trả lời ngay. Câu này tôi đã nghe quá nhiều người tin lành nói. Tôi bắt đầu phân vân, không biết mình có thể làm việc chung với David không. Nhưng đây là một buổi sáng đẹp trời, và phong cảnh xung quanh nhắc chúng tôi nhớ tới sự bình an mà Đức Mẹ đã đến để ban cho thế giới, thông qua ngôi làng nhỏ này. Chúng tôi thấy một người đàn ông đang dùng cây chĩa ba bằng gỗ kiểu xưa, cào cỏ khô chất lên một xe bò, với một hiệu quả đáng ngạc nhiên. Một phụ nữ đang dắt một con bò bự bằng chiếc dây thừng, và cạnh một kho thóc, chúng tôi đi ngang qua, một chú gà trống đang cố nhặt trộm mấy hạt thóc trong cái máng ăn của dê. David phì cười.
Thiệt là lâu lắm rồi tôi mới nhìn được cảnh tượng này.
Và chắc chắn là con người thấy nữa đó. David cười đáp.
Đúng rồi, nhưng mà anh nói ra chứ đâu có ai để ý, làng quê này ngăn nắp quá đi.
Tôi nhún vai nói, không phải ai cũng nghĩ vậy. Ở Ireland, tôi có xem một cuộc phỏng vấn cho một chương trình truyền hình mà người chủ trì là một phụ nữ rất quốc tế. Bà ấy đã đến đây, nhưng điều làm bà nhớ nhất là cái mùi trang trại khủng khiếp của Mễ Du.
Ờ, nhưng mà như vậy thì trang trại phải có mùi gì?
David khịt mũi.
Nếu thế thì bà ấy cũng đã phải than phiền về cái mùi phân súc vật trên sàn chuồng bò ở Bethlehem.
Tôi thở dài. Anh nói đúng. Rất nhiều người đã không thấy ra điều cốt lõi ở đây. Họ chỉ thấy cái bề ngoài, mà không chịu để thời giờ thật sự lắng nghe và nhìn thấy công trình của Thiên Chúa. Rồi nghĩ rằng, đây có thể là cơ hội tốt để nhấn mạnh với David rằng, Đức Maria đã xin chúng ta nguyện kinh mân côi như một phần của sự hối cải. Tôi bèn nói thêm, nhưng David ơi, cũng như người phụ nữ kia đã không nhìn thấy cái phần quan trọng của sứ điệp Mễ Du, thì có lẽ anh cũng vậy. Khi không chịu cầu nguyện bằng kinh mân côi, theo lời yêu cầu của Đức Maria.
Nè, anh nghe đây, bao giờ tôi cũng cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu hoặc với Chúa Cha, và nếu lòng tôi ngay thẳng, các ngài sẽ nghe lời tôi. Tôi sẽ không thay đổi gì cả.
À, tôi thúc tới. Vậy anh có tin là Đức Maria đang hiện ra ở đây không? David có vẻ hơi phật ý.
Dĩ nhiên là tôi tin. Nếu không tôi đã chẳng đề nghị giúp anh một tay viết quyển sách của anh.
Và anh tin rằng các sứ điệp của người được linh hứng bởi con của người?
Có lẽ như vậy. Vậy thì quan điểm của anh như thế nào?
Tôi ngừng lại, quay sang anh và nói. Thế thì tại sao anh lại khó chấp nhận kinh mân côi mà người đã xin chúng ta cầu nguyện? Mặt David đỏ gay.
Anh có biết không? Anh còn công giáo hơn bất cứ một người công giáo nào mà tôi đã gặp.
Tôi cười lớn. À, nếu tôi là công giáo thì chỉ viết với chữ C nhỏ thôi. Tôi chỉ muốn nói với anh về những gì tôi đã được ban cho qua các sứ điệp. Chúng tôi im lặng, đi bên nhau đến nhà thờ.
Tiếp theo thánh lễ tiếng Anh, cha Philip Pavic, một linh mục dòng Phan Sinh người Mỹ, được ủy nhiệm đến Mỹ Du, đã có vài lời khuyến cáo mạnh mẽ. ngài cảnh giác khách hành hương không nên nhìn lên mặt trời, vì đã có một số người làm hỏng võng mạc vĩnh viễn bằng cách thách thức Thiên Chúa theo kiểu đó. Rồi ngài yêu cầu họ tôn trọng sự trang nghiêm của thánh đường và các sân bãi chung quanh bằng thái độ tôn kính xứng đáng với nơi ấy. Không được nói chuyện trong nhà thờ, y phục phải luôn chỉnh tề, bên trong cũng như bên ngoài nhà thờ, không được mặc quần cụt, không được mặc áo không tay hoặc đồ tắm phơi nắng.
Sau đó, chúng tôi lên núi Krizevec, dừng chân lại ở các trạng đàng thánh giá, nơi có những bức phù điêu bằng đồng đen minh họa cuộc thương khó Chúa Giêsu, bằng những nét điêu khắc tài tình và cái nhìn xuyên suốt nội tâm. Nghệ sĩ đã lột tả được sự thù ghét nơi những kẻ kết án ngài, cũng như sự chấn động và nỗi đau đớn nơi những người nam, người nữ yêu mến ngài. Không thể nào nhìn những bức phù điêu ấy mà không thấy xúc động sâu xa. Hầu như ở mỗi chặng đều đang có một nhóm người hành hương gục đầu cầu nguyện hoặc ca hát nhẹ nhàng. Ở một điểm, chúng tôi nghe hát cả bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Đức. Sự kiện này làm chúng tôi xúc động. Họ đã từng là những kẻ thù truyền kiếp một thời, giờ đây lại có thể giải hòa với nhau trên chặng đường thánh giá này. Mặc dầu đá lớn, đá nhỏ lởm chởm nơi đây đã nhẵn mòn bởi hàng triệu đế giày, hiểu theo nghĩa đen, nhưng đi lên vẫn không dễ chút nào. Phải mất từ 1 đến 2 giờ, tùy theo thời gian người ta ngừng ở mỗi chặng lâu hay mau. Tuy vậy, vẫn có một số người già cả trên đường, và thậm chí có cả một người chống nạng cũng lên.
Tới tỉnh, chúng tôi ngồi cách xa bên dưới chân thập giá một chút, chia nhau một chai nước khoáng. Có những nhóm nhỏ người hành hương rải rác khắp đỉnh núi, nhóm đang cầu nguyện, nhóm đang ca hát, nhóm đang suy niệm. David bảo,
anh biết không, tôi cảm thấy thật là vui, một niềm vui êm ả. Nó bắt đầu ngay từ khi chúng ta khởi sự từ chân núi, rồi cứ dần dần tăng lên.
Rồi anh nhìn lên cây thập giá tiếp.
Biết bao nhiêu người hành hương đã đọc biết bao kinh nguyện ở đây. Như thể chính những tảng đá cũng gợi lên những kinh nguyện ấy.
Phía sau chúng tôi, một nhóm người Ý bắt đầu lần chuỗi. Trước đó, khi tôi đề nghị với David lần chuỗi mân côi, anh đã từ chối, cho là lặp đi lặp lại vô ích. Nhưng giờ đây, khi nghe lời kinh nhóm này đọc lên một cách êm ái và thấm thía, nét mặt anh dịu lại. Anh trầm ngâm nói,
tôi đang thấy được nhiều điều. Chúng đến thẳng trái tim tôi mà không cần phải qua lý trí gạn lọc. Bởi lẽ Thiên Chúa không quan tâm nhiều như chúng ta về hình thức nào những lời cầu nguyện của chúng ta phải có khi ta cầu nguyện. Ngài nhìn thẳng vào trái tim ta, chứ không nghe những lời thoát ra từ miệng. Kinh Mân Côi có thể đọc một cách máy móc, hoặc cũng có thể là việc mở lòng ra với Thiên Chúa. Điều này cũng đúng với Kinh Lạy Cha. Tôi là ai mà dám xét đoán tình trạng của trái tim người đang cầu nguyện? Tôi gật đầu. Có nhiều điều tôi muốn nói, nhưng tôi cảm thấy phải kềm lại cho tới khi anh nói xong. Anh nói cách trầm ngâm.
Vì thế, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện như xưa nay, đi thẳng tới Chúa. Bởi vì tôi thấy hiệu nghiệm, Ngài nghe tôi, và nếu trái tim tôi trong sáng, tôi cũng có thể nghe Ngài.
Anh mỉm cười,
nhưng tôi sẽ không nói người khác sai, chỉ vì họ không cầu nguyện giống như tôi. Chỉ một mình Thiên Chúa thấy tận đáy những con tim, và đối với Ngài, những gì nằm trong đó mới là điều đáng kể.
Tôi chỉ biết gật đầu, vì không cần thêm gì nữa. Chiều hôm ấy, cha Svet từ Konik tới để giảng ở nhà thờ, sau đó Ngài đưa chúng tôi đi thăm nhà xứ. David rút ra cái máy cassette nằm thường xuyên trong túi anh, rồi chúng tôi xin cha bình luận về sự thay đổi đang diễn ra tại vùng nông thôn này, như kết quả của các biến cố tại Mễ Du. Nó có lan đến khắp năm tư không? Ngài suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
Nó vượt xa khỏi Nam Tư, sự thay đổi ấy đang diễn ra trên toàn thế giới. Ở nước này, các anh sẽ không nghe nói tới Mễ Du trên truyền hình, và người ta cũng không cho phép nói đến các nhà thờ. Nhưng
Ngài cười rồi nói tiếp.
Các anh có thể đọc thấy tên ấy dán ở phía cảm xúc sau xe hơi, còn xe hơi cứ chạy đi khắp nơi. Mễ Du có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của cha?
Mễ Du là sự thụ phong lần thứ hai của tôi. Nó đã kích thích tôi, đem lại một ý nghĩa mới và mục tiêu mới cho chức linh mục của tôi. Phần này còn dễ. Mễ Du còn mời gọi tôi trở nên thánh thiện. Đó là sự tìm kiếm và chiến đấu không ngừng mỗi ngày để khám phá tâm hồn mình và khuôn mặt của Thiên Chúa giữa những cám dỗ của thế gian. Ca ngợi Ngài, trở nên thánh thiện và đáp ứng những yêu sách của ơn gọi linh mục, bất chấp các chương trình TV, các trò tiêu khiển, chương trình những việc phải làm hàng ngày. Tất cả những cái đó, lắm lúc làm tôi thấy mệt mỏi.
David cười.
Dạ, phải rồi, có lẽ cuộc đời ẩn tu lại dễ dàng hơn.
Ngài cười.
Ồ, đúng thế, tên thánh sẽ dễ dàng hơn biết bao khi được ở cách biệt trong một tu viện kín hoặc trong một môi trường được bảo vệ nào đó. Nhưng hiện nay, tôi thấy mình phải sống ở cả hai môi trường. Tôi phải làm chứng cho cuộc sống tu hành trong một thế giới không có gì là tu hành cả.
Ngài mỉm cười nói tiếp.
Tôi giống như người đưa thư, mang đến cho thế giới bức thư viết về kinh nghiệm nội tâm của tinh thần, về cuộc sống với Thiên Chúa. Điều ấy khích lệ người ta trong cuộc phấn đấu của chính họ. Nếu tôi làm được chuyện ấy, thì các bạn cũng làm được.
Hoàn toàn đúng, tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng chúng ta đều là những người hành hương. Các bạn không đến với tôi hoặc tôi đến với các bạn, nhưng cùng nhau chúng ta leo lên đồi thập giá can về.
Cha Svet hỏi thầm chúng tôi, làm quyển sách đến đâu rồi? Tôi nói với Ngài, đây là một chuyến đi tìm hiểu. Chúng tôi đang trông mong Chúa Thánh Linh điền vào những chỗ trống. Nhưng có một điều tôi muốn cha giúp đỡ để làm. Tôi đã cộng tác với cha trong bản thảo thứ hai của cha. Trong đó có một cuộc phỏng vấn dài với cha Jojo. Nhưng tôi chưa hề gặp mặt cha Jojo. Cha có thể đưa chúng tôi đến giáo xứ của Ngài lúc nào đó không?
Theo thói quen, cha Svet vỗ đùi nói. Tại sao không đi ngay bây giờ?
5 phút sau, chúng tôi chèn chúc nhau trong chiếc xe Volkswagen trắng nhỏ xíu của Ngài trên đường đến Tihalina. Cách đó khoảng 35 cây số. Tôi nhắc cho David nhớ cha Jojo từng là cha chánh xứ tại nhà thờ Thánh Jacobi trong thời gian đầu của các cuộc hiện ra. Và Ngài thoạt tiên đã nghi ngờ, nhưng sau này lại che chở các em thị nhân, rồi phải vào tù vì đã từ chối không chịu ngăn cản hoạt động của chúng. Thậm chí cho đến nay, Ngài vẫn bị giám mục cấm hành lễ tại Mễ Du. Vì thế, những người hành hương đến với Ngài, mỗi ngày trên những chuyến xe buýt đầy nhóc, có nhiều người lấy các bài nói chuyện của Ngài làm cao điểm cuộc hành hương của họ.
Chúng tôi đến nơi vào lúc xế bóng và được đưa vào phòng làm việc của cha Jojo. Ngài là một người to lớn, có đôi mắt đen, cái nhìn soi thấu tâm can và một nụ cười rạng rỡ có thể làm mềm một trái tim bằng đá. Qua cha Svet, tôi giới thiệu với Ngài về hai chúng tôi và những gì chúng tôi dự tính hoàn thành. Ngài gật đầu, rồi xin một dì phước đem cà phê ra. Tôi hỏi về thời gian Ngài ở trong tù nó như thế nào. Ngài cười và nói thật nhanh bằng tiếng Croatian và từng lúc ngừng lại để cha Svet có thì giờ thông dịch.
Tôi luôn mong muốn được vào trong tù với sách phúc âm, nhưng đã không xảy ra đúng như tôi dự định. Tôi không thích đi vào chi tiết, nhưng chỉ muốn nói nhà tù đã lấy đi lòng kiêu hãnh và đem lại cho tôi sự đơn sơ. Khi anh chịu đủ thứ hình phạt, người ta cứ tưởng đã chinh phục được anh và kể như anh đã xong đời rồi, nhưng họ chỉ đang dọn đất cho hạt giống đức tin.
Cha có buồn khi hiện nay không được tới Mễ Du không? Ngài lắc đầu và cười.
Mễ Du không còn ràng buộc với một địa điểm nhất định nào nữa. Đây là một tinh thần thì đúng hơn, và tinh thần có thể nảy nở ở bất cứ nơi nào.
Nếu cha có thể tóm lược tất cả các sứ điệp của Đức Thánh Mẫu, thì cha sẽ tóm gọn như thế nào?
Ngài nhìn ra bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ.
Khi David đương đầu với Goliath, Thiên Chúa bảo David hãy cầm lấy 5 hòn đá và ra đi nhân danh người. năm hòn đá ấy đang ở trong tay các bạn hôm nay, và Đức Mẹ đã nói cho chúng ta biết trên mỗi hòn đá có viết những gì: cầu nguyện, chay tịnh, xưng tội, kinh thánh và thánh thể. Đức Mẹ đã khóc khi người nói với chúng ta về thánh thể, biểu tượng sự hy sinh của con của người vì chúng ta. Điều này nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc đời chúng ta phải trở thành một của lễ hy sinh cho hết mọi người. Đức Mẹ hiểu rằng Chúa Giêsu phải tiến đến cây thập giá. Bất chấp những thống khổ mẹ phải chịu, mẹ không tìm cách giữ ngài lại. Mẹ chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, ra đi chịu chết để cho tất cả mọi người có thể được tái sinh và được sống.
David lắc đầu. Tôi biết rõ sự vâng phục của Đức Mẹ đã bắt người phải trả giá lúc sinh hạ con của người, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến cái giá người phải trả lúc Đức Giêsu chết. Để kết thúc thời gian chúng tôi trò chuyện với cha Giorgio, cha đã cầu nguyện cho chúng tôi.
Hai anh hãy đặt cuộc đời mình dưới chân thập giá, vào trong trái tim rộng mở ấy, vào trong đôi tay rộng mở ấy, ở trước bầu trời rộng mở ấy, mà từ đó người ta có thể nghe thấy câu: đây là con ta yêu dấu. Hãy nghe lời ấy, cảm tạ Chúa Giêsu vì thập giá của Ngài, cảm tạ Chúa Giêsu vì trái tim rộng mở. Xin cảm tạ vì qua bàn tay Ngài mọi chúc lành tuôn xuống. Xin cảm tạ vì qua trái tim Ngài an bình và yêu thương đổ xuống. Xin Ngài đặt tay lên chúng con và chúc lành cho chúng con.
Tôi không thể nhớ đã từng xúc động đến thế bởi một sự chúc lành.
Tối hôm đó, ở trong phòng chúng tôi, khi David đang sửa soạn băng và phim cho ngày hôm sau, anh nói:
anh biết không, có ba đôi giày ở ngoài cửa bên kia hành lang, thế còn cái cửa kia ở cuối hành lang, cái đối diện với phòng khách ấy.
Tôi gật đầu, đó là phòng của hai vợ chồng Antonic và Marcia.
Này, suốt từ lúc chúng ta đến đây, cứ thấy đóng cửa mãi. Chỉ sáng hôm nay, ai đó đã để hé. Khi bọn mình đi ngang qua để ra ngoài, đành rằng không phải chuyện của tôi, nhưng tôi vẫn liếc mắt nhìn vào, có bốn tấm nệm trên sàn nhà.
David ngừng lại rồi tiếp.
Wayne, bốn người đang ngủ trên sàn nhà trong đó, để cho anh và tôi có thể ngủ trên giường, trong một phòng dành riêng cho chúng ta.
Tôi gật đầu và thở dài. Và khi chúng ta đi, họ sẽ không nhận tiền nong gì hết. Tôi biết mà, tôi thử rồi.
Điều này càng đánh động tâm can tôi.
Tôi đáp, tôi cũng vậy, nhưng đó là cái mà Đức Thánh Mẫu đòi hỏi họ. Hãy đón tiếp khách hành hương như đón người nhà của các con. Hãy để cho họ thấy được con của mẹ trong các con. David thì thầm.
Phải, tôi thấy mà.
Sáng hôm sau, chỉ có hai chúng tôi ở bàn ăn, thưởng thức hương vị ngon ngọt thăng đắng của ly cà phê. Và có được nửa tiếng đồng hồ xa xỉ, không phải làm gì, trước khi chúng tôi đi dự thánh lễ. Bỗng nhiên David kêu lên.
Anh biết không, những gì chúng ta nhận được ở đây chính là toàn bộ ơn đổi mới của Thánh Linh, không thiếu một chút nào. Bạn tôi đang được hâm nóng lên với đề tài của anh. Trong tất cả những cuộc canh tân lớn của thế kỷ 18 và 19, tại nước Anh và xứ Wales cũng như ở Mỹ, thiên hạ đều bị sửng sốt ngỡ ngàng. Đột nhiên thực tại của đích thân đấng cứu độ và khả năng của một sự tha thứ toàn diện làm mọi người bị choáng ngợp, không chống cự nổi. Cuộc đời của họ biến đổi. Những mối quan hệ bị phá vỡ hàng nhiều năm giờ được hàn gắn. Những gì liên quan đến Thiên Chúa tự nhiên trở nên quan trọng đối với họ hơn bất cứ điều gì khác. Ngừng một lát, anh tiếp.
Tôi thấy điều đó đang xảy ra ở đây.
Tôi mỉm cười, rót thêm cà phê vào mấy cái tách. Cách của David tiến đến gần Thiên Chúa rất khác với cách của tôi. Tuy vậy, kết quả vẫn như nhau. Vẫn còn một vài trở ngại. Tôi trả lời, Nhưng anh nói đúng, hầu như tất cả mọi người trong làng này đều có can dự. Và 8 năm trước đây thì hầu như ngược lại. Đây là một vùng thung lũng khỉ ho cò gáy của dân trai lì, yếm thế, với những kẻ lân cận thù địch và những nông dân hoàn toàn bị khống chế bởi thị trường do chính phủ kiểm soát. Thành niên chỉ sống qua ngày, nhấp nhòm, bỏ đi kiếm sống ở các thành phố. Một số ít người lớn tuổi hơn vẫn còn đi nhà thờ đều đặn, nhưng dứt khoát họ chỉ là thiểu số. Dẫu vậy, bất kể thời buổi khó khăn, bất kể các biện pháp chống đối tôn giáo, đức tin ở đây vẫn còn sâu sắc hơn rất nhiều nơi khác ở Nam Tư.
Tôi ngó ra cửa sổ, nhìn về ngọn núi Krizevec. Họ đã dựng cây thánh giá trên kia, và vào năm 1967, họ xây một ngôi nhà thờ lớn hơn so với nhu cầu cụ thể của họ rất nhiều. Đức tin vẫn còn ở đây, và theo lời các thị nhân, đó là một trong các lý do Thiên Chúa đã chọn nơi này. David uống cạn ly cà phê và đưa ly ra để rót thêm, anh tiếp.
Tôi cũng đã suy nghĩ về điều này. Thực ra tôi cầu nguyện về điều này sáng nay. Tại sao trong tất cả mọi quốc gia, Chúa lại chọn nước Nam Tư?
Anh cười rồi nói tiếp.
Anh có biết tôi hiểu ra như thế nào không? Khi Thiên Chúa thoạt tiên cầu viện đến Đức Maria để đem con chí thánh của Ngài đến cho nhân loại, sự việc đã xảy ra trong một nơi nghèo hèn. Bây giờ, Ngài yêu cầu Đức Maria đưa thánh tử trở lại, thì Ngài đã chọn một xứ sở nghèo hèn khác.
Có lý thật, tôi nói, nghĩ bụng rằng qua những lời nói và suy nghĩ này, David, theo cách riêng của anh, cũng đã đạt tới sứ điệp mễ du.
Anh ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Trong thung lũng, các nông dân đã có mặt trên những cánh đồng. Anh nói với giọng trầm tư.
Con đường dẫn đến sự cải đổi có thể hơi khác với con đường tôi đã quen, nhưng hiệu quả vẫn là một. Nếu có khác, đó là các hạt giống ở đây xem ra đang đâm rễ sâu hơn.
Tôi vừa nói vừa cười. Sự cải hối mà Đức Thánh Mẫu đang mời gọi là theo kiểu cũ, và người không giỡn chơi đâu. Ăn chay theo người có nghĩa là ăn bánh mì với nước lã, còn cầu nguyện. Anh có biết giới trẻ trong các nhóm cầu nguyện ở đây cầu nguyện bao lâu không? 3 tiếng mỗi ngày. Cho tới khi tôi đến đây, tôi không nghĩ mình đã cầu nguyện hơn 5 phút mỗi ngày, nếu có cầu nguyện. David đồng ý nói.
Đúng, tôi đã thấy điều đó nơi vợ tôi.
Anh bình thản nói tiếp.
Khi Barbara đến đây hồi tháng 11 năm ngoái, nàng đã là một Kitô hữu dấn thân. Nàng đã yêu mến Thiên Chúa suốt 16 năm. Nhưng ở đây, nàng được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, khác nhau là ở chỗ đó, và tình trạng này vẫn được duy trì.
Tôi đem ly tách xuống chậu rửa bát dưới bếp. Chúng tôi còn 25 phút nữa để đi dự thánh lễ tiếng Anh. Vừa kịp nếu đi ngay, chúng tôi cứ theo con đường mòn tiến tới nhà thờ, cố gắng bước sao cho đến nơi đúng giờ. David trầm ngâm lên tiếng.
Ngọn gió thần linh mang theo những tia lửa, làm bùng lên những trận cháy rừng khắp nơi. Phải rồi, điều đó đã được tiên báo. Kinh Thánh nói rằng, vào những ngày sau hết, sẽ có một sự tuôn trào vĩ đại, và vô số người sẽ được hối cải.
Anh chụp một tấm ảnh ngôi nhà thờ, có 2 cái tháp song song ở đằng xa.
Anh có nghĩ chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng không?
Anh không nghĩ như thế sao?
Có, tôi tin chắc rằng, chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối.
Anh vừa nói vừa cất máy ảnh đi. Tôi gật đầu. Đây là vụ gặt cuối cùng. Tôi nói và cố làm cho nó đừng quá bi tráng. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu lỡ mất, tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Chúng tôi đi hết đoạn đường còn lại trong yên lặng. Kính thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương 30 của lần đọc truyện thứ 20 với tác phẩm Bà là ai, chứng từ của ký giả Tin Lành Wayne Wybo. Kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ đọc truyện lần thứ 21. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.